Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phát Tâm Tu Thiền, In Kinh, Bỏ Đồng Tiền Giả Lấy Đồng Tiền Thật, Tình Người Chuyển Chạy Khắp Năm Châu, Phát Đạt Tâm Linh Thấu Cảnh Huyền, Chân Hành Tâm Pháp Tự Tầm Xuyên, Tu Thân Sửa Tiếng Vào Chân Thức, Thiền Định Triền Miên Ngộ Pháp Truyền, Pháp Truyền Chân Lý Siêu Nhiên, Tâm Không Tự Đạt, Giải Phiền Giải Mơ, Chẳng Còn Lý Luận Dứt Giờ, Thiên Cơ Sắp Đặt, Giải Mơ Cõi Trần. Tâm thì người nào cũng sẵn có, tâm lúc nào cũng bình đẳng, tâm lúc nào cũng là phong phú, tâm lúc nào cũng động thiên đình. Chúng ta giữ tâm tu và phát tâm, điều này là điều cần thiết, thì phước sẽ đến, không có họa. Trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà điều kiện làm việc là sẽ bị lợi dụng. Quỷ trọng thần kinh, chứ không phải chuyện lâu thôi. Phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo là một người đã có giàu mạnh, tâm thức mới đến chỗ này để học đạo, chứ không phải tụi ngu khờ mà điều khiển nó được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, không gì quý hơn sự phát tâm? Con người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà con người chê khen, con người đó là con người xấu. Chúng ta hoàn toàn là người trong một cơ cấu phát tâm thực sự phát triển tâm linh của chính mình. Người nào mà có tâm và phát tâm muốn độ người thì được, mà người nào lợi dụng thì cái pháp này không bao giờ tồn tại. Những người tu vô vi đều phát tâm làm những chuyện ở thế gian người ta không làm. Người có hạnh đức ra sao? Người có phát tâm quan trọng lắm, trời ban phước. Tình người chuyển chạy khắp năm châu là sao? Những người in kinh là những người sẽ được phước. Phát tâm không có vụ lợi là sao? Phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu. Phát tâm tu thiền là gì? Phát tâm trước rồi mới ngồi thiền sao? Phát tâm vô quái ngại mới là chánh pháp. Phát tâm thiêng liêng giúp đỡ người tu là gì? Phát tâm Bồ Tát là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp, sắp đặt để tô điểm, để có địa vị, cái đó không có sự thật. Sự phát tâm, khi mà phát tâm muốn làm cứ việc làm để cứu độ chúng sanh, đó là điều cần thiết. Chứ đừng suy tính, những người suy tính đều thất bại hết. Phát tâm chứ không phải vụ lợi, có gì mà không làm được. Nếu ta thực sự phát tâm thì cái việc gì, ngồi lại với nhau, việc gì cũng làm được. Những người đã ý thức thương nhân loại vì nhân loại bơ vơ, vì ôm của mà muốn về trời không được, bỏ của mới về trời được. Ôm của muốn về trời, muốn theo Phật. Ôm vàng, ôm của muốn theo Phật không bao giờ có được. Không bao giờ có hai thứ một lượt. Phải giữ tâm mới tiến hóa được. Tâm là vàng, tâm là không thay đổi, tâm là chân lý. Và chúng ta, mọi người đều có tâm. Cố gắng trở về với chân tâm, thì việc gì chúng ta có thể làm thành. Hy sinh không đau khổ, không có gì hy sinh, đến đây học hỏi rồi đi. Đức Thầy từng nhắc, tôi van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới, đừng có nói thêm và cũng không nên nói bớt. Tu gì tu lý thuyết, không đi đến đâu, pháp thiền tự nhiên nó mở. Chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất của chính mình. Dù hoàn cảnh tốt hay là xấu mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta, thì làm sao chúng ta đến được? Khi mà các bạn phát tâm giúp được một người nào thì cái đêm đó các bạn ngủ ngon lành. Lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Phát tâm, khai mở tâm thức, tiền bạc, không nghĩa lý gì đến chúng ta. Và cái tâm của chúng ta là chánh, mong các bạn thức tâm nhiều hơn. Bỏ đồng tiền giả, lấy đồng tiền thiệt là sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Qua những cuộc thuyết trình của Nhẫn Hòa, của Quy Thức, căn nơi, bạn đạo, bây giờ mới hiểu rõ tình trạng phát tâm của người rất yếu. Phương pháp tu học để tiến tới và muốn lập trụ sở liên lạc lẫn nhau, nhưng mà tinh thần rất yếu. Do đó tinh thần, chúng ta thấy cái tinh thần tu học rất yếu. Nhưng mà tinh thần tu học ráng tu thì tất cả đều có, tất cả đều giải quyết được, không có gì khó khăn. Vì bạn đạo đã am hiểu, am tường tất cả mọi sự việc, chuyện nó không có khó khăn. Người ta đã bước vào tu thì không có nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới hành trình giải thoát. Vấn đề tiền bạc không phải quan trọng. Nhưng mà các bạn ở đây thấy khó khăn, không có gì khó khăn. Nhẫn hòa, cứ nhẫn hòa đi rồi mọi việc sẽ đi tới. Ngày hôm nay đại hội biết chút đỉnh về nhẫn hòa, ai cũng lo về nhẫn hòa, rồi đây sẽ giải quyết tất cả, không có cái gì khó khăn hết. Nhưng qua 3 ngày đại hội, mọi người thấy sống vui. Được làm người là phải sống vui, mở trí ra, khai triển tâm thức. Tiền bạc ta còn thấy rẻ hơn nữa, nhưng mà tâm ta là chánh. Người tu đạo phải có tâm. Mà chúng ta đi trong cái hải vận hành hương này, chúng ta mới thấy là con người có tâm thì mọi việc sẽ thành, tất cả đều thành. Mọi người về đây chung hợp hòa bình do tâm mà thôi. Nhiều người nghĩ không nói, kỳ này có thể đi được không? Chắc không có thể đi được. Nhưng mà rồi thiếu nợ, mượn trước mượn sau cũng đi. Vì cái tâm nó thành thì nhất định nó phải có kết quả. Cho nên những gì trong bạn đạo vô vi cứ dứt nói thẳng ra, rồi anh em sẽ chung hợp cái nhiều người ít, giải quyết vấn đề tài chính không có khó khăn. Vì nhóm vô vi không có dùng tiền nhiều. Có những trụ sở hiện tại có trụ sở không thiếu nợ, có trụ sở đang thiếu nợ, nhưng không cần tiền nhiều. Nhiều người đã phát tâm, địa phương như Quy Thức, địa phương cũng phát tâm, và họ không cần thiết gì tiền, họ cần tu thôi, thì việc đó cũng có thể giải quyết, không có khó khăn. Nhẫn hòa vì ít, không có nhiều, nhưng mà các bạn có tâm thì cũng có thể giải quyết được. Không có gì không thể giải quyết. Nhưng cơ hội này mọi người đã am hiểu tất cả, rồi đây sẽ giải quyết hết. Vì trong nhóm vô vi là phát tâm chứ không phải vụ lợi. Có gì mà không làm được? Nếu ta thật sự phát tâm thì chỉ việc gì chúng ta làm được. Ngồi lại với nhau việc gì cũng làm được. Người nhìn anh Lạc lên làm hội trưởng thì muốn ý lại nơi anh Lạc. Nhìn Bùi Đức Long làm ăn khá muốn kéo Bùi Đức Long. Cái đó là sai, do tâm của mọi người mà thôi. Kể nhiều người ít là làm thành, không nên ý lại nơi nào. Mỗi địa phương đều muốn tu, muốn giải thoát thì giữ cái tâm mà tu. Rốt các bạn sẽ thấy thay đổi rất mau chóng và tinh thần rất thoải mái. Con người khổ vì ôm tiền bạc mà khổ, ôm địa vị mà khổ. Những người đã ý thức được thương nhân loại, vì nhân loại bơ vơ vì ôm của mà muốn về trời không được. Bỏ của mới về trời, ôm của muốn về trời, muốn theo Phật. Ôm vàng, ôm của muốn theo Phật, không bao giờ có được. Không bao giờ có hai thứ một lần. Phải giữ tâm mới tiến qua được. Tâm là vàng, tâm là không thay đổi, tâm là chân lý. Và chúng ta mọi người đều có tâm, cố gắng trở về với chân tâm thì việc gì chúng ta có thể làm thật. Hy sinh, không đau khổ, không có gì hy sinh. Tới đây học hỏi rồi đi. Khi mà chúng ta tu đắc rồi, thấy không có gì phải hy sinh. Tới đây học hỏi rồi tiến qua mà thôi, thì lúc nào cũng vui. Cho nên cuộc hành hương hôm nay là điều vui. Mọi người tu sao lại đi casino ăn sung mặc sướng như thế này để làm gì? Để hiểu rõ cái đời hơn. Họ ăn sung mặc sướng, họ xài bạc ngàn, mà ta hồi đóng góp kêu họ 100 không loại. Chuyện đó tự họ nhìn thấy sự bỏng sẻn của chính họ, ôm giữ những cái vô lý và cái việc đáng làm không làm, mà việc không đáng làm lại làm, đi ngược lại thành lầm dầm, không có mở trí được. Ráng tu để hiểu, giữ chân tâm. Chúng ta không có tiền nhưng có tâm rồi cũng giải quyết được. Anh em Florida rất có tâm, người ít cố gắng vận hành cho được, hãy vận hành hương thành công. Đó
do sự phát tâm của anh em mà thôi.
Không có gì hết.
Phát tâm bốn người cũng làm được, không phải cần nhiều người. Nó thật tình, thật tâm làm việc thì việc gì cũng xong. Người ta 12 người, người ta có điều khiển một xứ mình được mà. Nó đồng nhất với nhau, nó làm việc được. Mà chúng ta gây cấn lẫn nhau thì không bao giờ ngồi lại. Nhân cái cơ hội này, có sung sướng, có thấy sự đau khổ. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta có nên phát tâm hay là không? Phát tâm để giải thoát, lấy tiền giả đổi tiền thiệt được không? Thang đi thang lại nãy giờ 3 đồng tiền giả không? Còn cái chưa thấy đồng tiền thiệt là chân tâm. Chân tâm mọi người phải tự tu mới giải quyết được. Ôm của ôm địa vị không có giải quyết được. Cho nên hôm nay là một cơ hội rất tốt. Và tất cả mọi người được am hiểu nhân quả, am hiểu vị kiên, am hiểu tình trạng của bạn đạo đang điều hành cho nhóm vô vi, vô vi. Thì tôi mong rằng tất cả mọi người đó sẽ phát tâm làm việc tốt hơn nữa và cứu giúp lẫn nhau trước hết. Cũng như chị Lạc nói, rất tốt, một ý niệm rất hay. Chúng ta nên giải quyết ngay tức khắc, không có để bê trễ. Rồi từ đó mọi người sẽ hưởng cái thường, cái luồng thanh khí, thanh tịnh trong chân tâm. Thấy những người này có chân tâm làm việc, họ sẽ xua đi theo. Chứ đừng có sợ rồi. Tu vô vi là chân tâm, không phải là ngoại cảnh, bề ngoài. Đừng có nhìn bề ngoài mà sai lạc. Chân tâm của người tu vô vi nó không cần cái gì hết. Cần có cái tâm thanh tịnh để giải quyết tất cả mọi sự. Cho nên cơ hội rất tốt, anh em được ngồi lại với nhau và được nghe, được bàn, được hiểu. Tôi mong rằng cái kỳ đại hội này trở về, mọi người sẽ dùng cái ý niệm rất tốt trong tinh thần xây dựng, mọi việc sẽ cứu độ.
Cho nó tu gì tu lý thuyết không đi đến đâu. Phát tiền tự nhiên nó mở. Làm sao vô vi chứng kiến được? Vô vi có những người dốt, không biết văn chương, không biết chữ nghĩa, chỉ lo thiền thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nó có thể trực diện với những người trí thức và nó sẽ trình bày những lý do tốt đẹp, những hiểu biết sâu xa của chính nó. Do đâu? Do cái công hành phát triển tâm thức của nó. Cho nên các bạn đã tu, nhiều người tuổi trẻ thức tâm, xuống cốc, vô trong cốc để tu, nhất định tôi phải đạt cái kết quả siêu nhiên của chính tôi, thì tự nhiên họ sẽ có kết quả ở tương lai. Và nhiều người nói được và không làm được, nó chỉ cũng như vớ vẩn vậy, không có phát triển được, không tiến, là tại vì nói mà không làm. Chúng ta nói đến đâu, chúng ta làm đến đó, có mực thước rõ rệt, ngay ngắn, trật tự. Đó là cảnh thiên đàng trong tâm. Còn có người mất trật tự, người đó chỉ có tạo địa ngục trong tâm mà thôi, không có phát triển được. Có nói cũng vô ích, không truyền cảm cho những người khác. Cho nên hôm nay là ngày thứ ba, không nhiều thì ít, chúng ta đã vui trong thanh tịnh và tìm tàng giá trị thanh tịnh của mỗi khối óc. Mỗi khối óc nên vươn lên trong thanh tịnh, nhiên hậu mới có cơ hội hướng độ những người kế tiếp. Tôi không biết nói gì hơn. Những ngày vui đã qua và tối nay còn sắp vui nữa. Do sự phát tâm của bạn đạo đóng góp, thì luồng thanh quang hỗ trợ cho mọi tâm thức tiến hóa trong niềm vui khác hơn cảnh đời, khác hơn cảnh động loạn, khác hơn cảnh lợi dụng tiền bạc. Chúng ta là hoàn toàn trong một cơ cấu phát tâm, thật sự phát triển tâm linh của chính mình. Hướng thượng, không nói đến chuyện trời Phật, nhưng mà chúng ta hướng thượng để chúng ta đi tới đích. Cũng như khoa học bây giờ họ cứ đi tìm cung trăng, ngày nay họ lên tới cung trăng rồi. Chúng ta phải đi tìm một cõi thanh tịnh niết bàn, ngày nào chúng ta phải đến cõi thanh bàn. Có kỹ thuật hay là không? Chúng ta đã nắm được kỹ thuật, thực hành đến nơi. Kỹ thuật lấy gì chứng minh? Trước kia các bạn động loạn, tuổi trẻ động loạn, lo tham thiền, soi hộ, pháp luân thiền định. Ngày hôm nay các bạn càng ngày càng tề chỉnh ra, càng hiểu được chân lý. Còn càng thấy khổ hạnh là gì, biết được hạnh đức là gì. Hạnh đức là mình biết thương mình, xây dựng cho mình được trí óc minh mẫn, khỏe mạnh. Đó là hạnh đức, làm cho người kế tiếp được noi theo và tiến hóa, đó là hạnh đức. Và mình tu càng bớt, càng không ra gì, không có hạnh đức. Nhìn mặt biết con người đó không có hạnh đức, tự quỷ làm sao có hạnh đức. Khai sáng tâm thức, phát minh trí tuệ, mở trí mà ảnh hưởng người khác, đó là chánh. Cho nên trong khối vô vi là dần dần sẽ có những người phát minh nhiều chuyện hay lắm, từ trong óc họ đem ra. Ngành nghề nào cứ giữ ngành nghề đó và tu y như vậy sẽ phát triển hơn, không bị lụng bại nữa. Không có thể làm suy yếu tâm thức của chúng ta, khối thần kinh chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ và thông suốt. Đó là phương pháp vừa trị bệnh cho chính mình, vừa tu tiến về tâm linh, giữ trật tự trong sự sống, không có làm những chuyện mờ ảo mà chính chúng ta không dấn thân phát triển. Dấn thân phát triển mới công hiến người khác, đó là điều chánh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn ở ngày hôm nay.
Các bạn học rành ba pháp thì ở chỗ nào các bạn cũng có thể mở thiền đường giúp đỡ người ta. Tình thương nó liên lạc đều đặn, rồi xây dựng cho nhau, chứ không phải độc tài gom về một thiền đường là được đâu. Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả, cái đó là điều cần thiết. Vì ở đời này giữa con người và con người không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau, thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau vì lý này lẽ nọ, mượn lời người này nói, mượn lời người kia nói mà không thật, đó là tai hại vô cùng. Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói, chứ lời mình chưa nói ra được lời nào hết. Vậy mình cần thực hành không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật, mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức. Thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự. Người chịu làm việc và người không chịu làm việc, hai người nó khác một trời một vực, không có giống nhau đâu. Cho nên chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Vì cái trật tự làm biến từ hồi xưa giờ nó dãy đầy trong óc chúng ta, bây giờ bắt nó sửa lại, nó cho là khổ đó, khổ hạnh. Chứ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì chánh trị hết, sửa mình để ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Cho nên vô vi không chịu bất cứ một lề lối chánh trị nào đe đầu bắt buộc người vô vi phải làm việc bên này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà chỉ bàn bạc với người vô vi rồi thuận ý đóng góp cho chung thì người vô vi chịu làm, còn làm chánh trị không làm. Cho nên cái trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà điều kiện làm việc là sẽ bị lợi dụng. Cho nên các bạn về đây trong cái tâm thần phát tâm quý trọng thần kinh, chứ không phải chuyện lô thôi. Phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo là một người đã có giàu mạnh tâm thức mới đến chỗ này để học đạo, chứ không phải ngu khờ mà điều khiển nó được.
Chúng ta người tu vô vi đừng lầm tưởng là hy sinh, không phải hy sinh đâu. Các bạn bỏ chút tiền mướn chỗ ngồi như thế là hy sinh tiền bạc đó, không. Nhưng mà bạn sẽ đổi lại cái chánh thay vì cái sự phạm bờ. Thấy rõ trách nhiệm của mình đối với mình hơn. Cho nên những người tu vô vi đều phát tâm làm những chuyện ở thế gian người ta không làm, nhưng mà rốt cuộc những người vô vi sẽ gặt hái những điều lành của họ. Lúc nào nó cũng phong phú tưởng tượng sẽ đi về đâu. Cho nên nó đã thấy thế gian không thể chế nó được, thì nó ở đâu đến rồi nó sẽ về đâu. Trong cái sự bất ngờ mà nó sẽ gặt hái được. Cho nên hôm nay chúng ta
cũng bất ngờ mà được hội tụ tình thương thân mật anh em của chúng ta đầm ấm trong một cái cảnh thanh nhẹ là chúng ta thật sự nhìn nhau trong tâm chứ không phải nhìn nhau với cặp mắt phàm. Sự đó vĩnh viễn không bao giờ bị dịch. Nhiều kiếp đã xa nhau rồi một kiếp lại gặp nhau. Chúng ta về cố gắng tu thiền rồi chúng ta sẽ hội ngộ ở trong cảnh vinh quang tốt đẹp hơn. Chúng ta không phải là đặt sự tin mà không hiểu. Chúng ta thấy rõ chúng ta ở thế gian không ai thể chế chúng ta ra được. Thì chúng ta ở đâu đến đâu rồi? Chúng ta sẽ quyết định chúng ta về đâu trong sự thanh nhẹ đó. Tự nhiên mọi người đều thanh nhẹ sẽ hội ngộ dễ dàng. Chúng ta cứ nghĩ hàng ngày mà chúng ta chỉ nghĩ cái chuyện ăn thua thì đầu óc chúng ta nặng. Mà chúng ta nghĩ chuyện từ bi bác ai cứu độ thì đầu óc chúng ta nhẹ. Chuyện đó là diễn quan để cho các bạn ý thức rõ ràng. Trong lúc bạn thiền mà bạn nghĩ chuyện ở hơn thua thì tự nhiên nó trì nặng cơ tạng. Và sự tham dục nó bành trướng. Hôm nay rất có duyên là chúng ta có một giây hội tụ nhau để hiểu chân tâm của chính mình. Nắm đó để đi. Tôi mong có những chuyện thắc mắc trong nội tâm của các bạn có thể chúng ta bàn bạc để nghiên cứu thêm.
Hôm qua con chỉ được quyền gặp được gặp ông Tám 95 phút mà thôi. Thành ra con có chuyện thắc mắc ở bà chị. Chị ở bên này giờ cả ngàn người, hơn 1.000 người. Theo cái mô phán này, nếu ông Tám chấp nhận thì ông Tám cho phép con được xin ông Tám thêm vài phút sau nữa, bởi vì con không muốn nói chuyện riêng để phiền các anh bạn đạo khác. Bởi vì con mới được nhập phái vô vi này thôi, thành ra con sợ là con chưa có đủ khả năng mà con dám mạo nhận để mà xin truyền bá lại chị nói nó quá đáng, thành ra con cần phải xin lời chỉ dẫn của ông Tám nhiều hơn nữa. Bởi vì ở trên toàn sức pháp này
cũng có gì, bởi vì nghĩa là mình chỉ là một chuyện, nhưng mà cái này là cái đạo siêu nhiên. Mình cứ đem ra phổ biến nói rằng anh làm cái pháp này, pháp soi hồn, cái pháp chứng minh, anh sẽ đạt khỏe, anh học rõ khỏe, rồi lần lần anh sẽ đi tới cái pháp luân thường chuyển, cái thiền định đó, chứ không có cái gì khó khăn. Nhưng mà cái này là thuộc về siêu nhiên, mỗi người thực hành rồi nó lập lại trật tự của nó, chứ không phải trật tự của mình. Và không có lễ thuộc của cái người truyền pháp. Phải nói rõ cái câu này, người truyền pháp không được quyền lợi dụng cái pháp vô vi, nhưng mà hành giả là chủ của cái pháp. Đó, mình cho người ta thấy rõ cái quyền tự do phát triển trong tâm thức của họ. Thì sau này họ học giỏi cũng giỏi, mà học cái gì cũng giỏi. Bởi vì lặp lại trật tự thì cái nào chuyên môn nó đúng theo cái sự chuyên môn của họ và được tiến triển rõ ràng. À, thành ra càng ngày càng có nhiều bạn thực tình hơn, thấy không? Nhiều võ sinh tâm tư tốt và họ sẽ cống hiến những cái khía cạnh hay để mình học thêm. Cái này đâu có phải là lệ thuộc bởi tôi đâu, nhưng mà cái pháp này công khai cho tất cả mọi người sử dụng. Thì người nào mà có tâm và phát tâm muốn độ người thì được, và người nào lợi dụng thì cái pháp này không bao giờ tồn tại. Đó, thành ra đây không sợ, ai muốn học. Các nơi trên thế giới bây giờ chỗ nào người ta cũng học. À, kể cả người ngoại quốc rất đông như thế.
Như Đức Thầy, con đã được nhận cái pháp của Đức Thầy. Chắc là một điểm phúc cho con nhận được cái pháp báo của Đức Thầy. Trên con đường, trên cái hành trình mà con thực tập cái pháp này, càng ngày con càng cảm thấy rằng xin cái gì nó diệu. Và con mong rằng là cái pháp này không phải chỉ một số người được hưởng mà thôi, mà con mong rằng là tất cả chúng sinh ở trên cái đất này đều được chung hưởng. Và tâm nguyện nó vẫn nuôi ở trong lòng con Nhưng mà lâu nay thì con nghĩ rằng là con tu cũng không chưa tới đâu, trần trượt trì trệ, cho nên con cũng không dám mở lời để xin Đức Thầy mở một thiền đường để làm nơi cho anh em mà đạo cũng như tất cả mọi người đến cùng học hỏi nghiên cứu và trao đổi cái pháp báo này. Nhưng mà con nghĩ rằng nếu mà vì sự trì trệ, sự chậm trễ của con mà con không làm việc này thì con đã để mất một cái cơ hội để cho tất cả mọi người được biết để báo pháp, thờ phụng pháp.
Do đó mà hôm nay con xin mạng mũi chúng dân Đức Thầy
cho các con được mở chiều đường tại nhà của con, của gia đình con. Và chiều đường này nó sẽ là hạt trang trong suốt cuộc đời còn lại của con. Nó đi theo con mãi đến ngày con không còn ở nữa rồi. Kính thưa Thầy, xin Thầy ban cho con những lời minh huấn.
Cho nên người tu phải nhớ tập khắc tâm sư trụ, cho nó bước vào tu thì là đã ứng tâm truy tập chân thật. Cho nên ngày hôm nay anh Phong, gia đình chị Hương đều khắc tâm. Khắc tâm không phải là tu luyện giỏi nói giỏi, mà phải tâm động trên thiền này, không phải chịu phạt. Người có phát tâm hoạt động cho tạm phương. Cho nên ngày hôm nay anh chị đã dứt khoát và quyết tâm muốn cấy những phúc điện tại thế gian. Thế gian có tâm tức là có đất, có đạo tức là có dân. Mà mình nắm được đạo mà mình không dám dứt khoát và gieo giống cho tất cả những mảnh đất nào còn trong và chưa được có giống lành. Cho nên ngày hôm nay anh chị đã phát tâm và lập một thiền đường và hành trang rõ ràng, giữ tâm mình là chánh, cho nên sẽ mang theo bất cứ nơi nào có sự hiện diện của anh chị từ đây trở về sau. Cái được phúc đi chúng ta có giống tốt, mới có lúa tốt, mới có gạo thôi để cứu độ ta, cứu độ tất cả những người chúng ta. Cho nên người tu phải ý thức rõ điểm này, dấn thân hy sinh đạo đức, hy sinh cái tâm linh tất sâu của chính tại để thể hiện đạo đức. Mà không dấn thân thì làm sao hy sinh, đâu có cơ hội hy sinh. Tôi mở tiền được, có người trở khỏi đạo, có người chữ tôi, không khác gì cái cua, cái sự là kẹt đấy mảnh đất, có khổ, vun bồi, vun sới đất để trồng giống tốt từ mảnh đất đó. Cho nên người đã ý thức rõ và phát tâm mở thiền đường, không có giàu hay tâm thì người nào cũng sẵn có, tâm lúc nào cũng bình đẳng, tâm lúc nào cũng là phong phú, tâm lúc nào cũng động thiền định. Chúng ta giữ tâm được, phát tâm, điều này là điều cần thiết, phước sẽ đến, không có quả. Nếu chúng ta lấy đạo tạo đời thì sao rước quả thì không có rước phước. Cho nên ngày hôm nay anh chị thấy rõ đường đi và phát tâm. Đây có sự hiện diện của tôi chứng minh cho anh chị hôm nay bắt đầu mở thiền đường. Và tôi sẽ tặng một bài thơ thiền được phật tử.
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tụ ra đây và để tìm sâu mối đạo, để làm sao cố gắng sống đạt được mọi sự thăng cao sẵn có bên trong của chính chúng ta. Ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại sự chắc, dù hoàn cảnh tốt hay là xấu, mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta để làm sao chúng ta đến được. Vì chúng ta tìm cái gì đây? Mọi người chúng ta đang tìm chân lý là gì? Mà chính mình không thật với mình làm sao tìm ra chân lý? Cho nên điều quan trọng là phải thật với chính mình để tìm ra chân lý. Cho nên chúng ta không có nên nói một đàng làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh tự sửa, tự sửa chân chánh, khai triển sáng suốt. Đó là một điều quan trọng và đó là đường lối giải thoát. Dù chúng ta nói tôi cố gắng, tôi phải làm đúng như vậy, nhưng mà ý chí của chúng tôi không chịu vun bồi, ý chí của chúng tôi không chịu siêu thoát, ý chí chúng tôi không chịu hòa cảm, thì làm sao tôi thành đạt được? Cho nên cái phương pháp công phu nó quan trọng là ý chí. Cộng với cái pháp thì chúng ta đạt được sự kiên nhẫn mới khai mở tâm thức. Quan trọng chúng ta đã nhiều kiếp tại thế, luân hồi tại thế, đi học có chữ nhẫn mà thôi. Công việc kéo trồng tại thế gian đã tạo cho chúng ta một chữ nhẫn và xây dựng cho chúng ta tiến tới sáng suốt, tự thức và khai triển tâm linh. Cho nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu. Các bạn nên cỡ mở với tôi và tìm hiểu bất cứ đề tài nào chúng ta đem ra bàn luận, chúng ta đồng ấp và đồng chí. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn nên khai tâm mở trí và thả lỏng tất cả những chuyện gì mình muốn nói, là mình sẽ quét sạch những sự tâm tối của chính mình, rồi mình đi tới sự sáng suốt. Mình không có quán trách một ai bằng tự sửa tâm, và quán trách ta trì trệ thì chúng ta mới thành đạt ở tương lai.
Cho nên những người muốn phát tâm xuống tấp, trước hết trong tâm mình đã ngọt rồi, thấy cuộc đời là giả tạm, không có gì thật, xuống tấp để cho được thẳng thân bộ đạo và nhớ lấy bộ đạo tư tưởng nhẹ nhàng dễ dãi hơn. Người trong vô vi không có một ai xuống tấp, mọi sự phát tâm của cá nhân muốn xuống tấp thì lấy đó là ý niệm và nhớ về trên dễ dãi hơn. Thì chuyện đây tôi cũng trong tinh thần biết là xuất phát từ mình.
Trở về với ta, ta phải hiểu ta và dẫn ta tiến lên hơn nữa, rồi khơi dậy tâm từ bi, rồi học từ bi, thực hiện từ bi, cứu độ nhân loại của chúng ta. Từ con người khổ hiểu được chân lý, từ con người thiếu sự văn minh, thiếu vật chất, thiếu tất cả nhưng mà hiểu được đạo lý, và để cho những người phong phú vật chất để theo dõi, thì lúc đó tinh thần đã kêu lãnh đạo cuộc sống. Mà mọi người muốn, mọi người chúng ta đang khao khát cái gì? Vật chất bây giờ chúng ta Việt Nam chúng ta khổ, thiếu này kia kia nọ mà chúng ta lệ thuộc. Bây giờ mọi người đứng lên thiên nha, anh đi xe hơi, tôi cũng đi xe hơi, mà anh ở nhà lầu, tôi cũng ở nhà lầu. Nhưng người Việt Nam khổ rằng ra ngoài này bị ràng buộc bởi hoàn cảnh xa xưa, vô cái nhà tốt không dám. Bây giờ có vô gì dẫn tới? Vô gì là cái gì? Nó trở về nguyên lý, trở về vị trí của nó. Nó phát tâm, mỗi người một chút nó vô cái nhà tốt hết trơn. Cái nhà thế gian kia mà hẳn nhất tốt, nhưng mà nó thấy rất tầm thường đối với nó. Nó còn những cái chứng thử tốt hơn nữa là khối óc của nó. Khối óc nó chứa biết bao nhiêu sự siêu diệu, cái càng khôn vũ trụ sống động vô cùng. Cho nên nó trở về vô vi, trở về với căn bản của nó, cho nên không có lệ thuộc nữa. Là con người văn minh là con người vô vi ở tương lai và thực hành cho đúng mức thật sự văn minh đời đạo rõ rệt.
Thầy, những thầy nào mà không đời đạo đó dẹp, tức là không phải buồn.
Thì không đời đạo thì nó ở bên trong cái mê mà chấp mà cả. Nó mê cũng như bây giờ nghe một người truyền đạo, nó mê nó cứ đi theo. Chết con cũng theo thầy, đã à. Theo đâu.
Mê thì con phải theo,
khóc lóc đủ chuyện mà không theo. Trong ý đó, mày làm cho tao đi. Mày rửa trông cho tao đi, mày chặt quần áo cho tao đi, lo hết con đường con đời cho tao đi, là đặt được. Nó sai ngược ông Phật, nó sai ngược ông Phật mà ở đời ta thấy nó hay, cung kính lắm mà nó sai ngược. Còn nó mạnh lên, nó đứng lên, đối chất với ông Phật đi, đối chất với người thông minh đi, trao đổi với người thông minh, kết thành một khối tinh vi,
đó là hoa sen nở ở thế gian.
Biết trần bất ngờ, không tham lam, xây dựng nó ra, thương yêu nó rệt. Của là gì? Bây giờ gom lại đây, mỗi người đã xài bao nhiêu tiền, đó là của đó chứ. Nếu mà để lại thì tôi có thể hạ khắc người này người kia người đó. Của đó nó không phải của thật. Mà nó tới đây nó bỏ 1-2 ngàn đồng bạc, nó nghe những cái siêu lý, siêu diệu đó, bất cứ lúc nào đau khổ, nó lên đem lên những lời nói của tôi ra, mở một chút thôi, bất cứ hận thù gì đến với nó, mở nó nghe một chút. Cái đó là giá đáng ngàn vàng mà nó chỉ xài có 100 lấy được. Tại sao nó không làm cái chuyện không? Những người tới đây là người không, lấy bạc giả đổi bạc thiệt. Casino. Lấy bạc giả đổi bạc thiệt. Casino vô bắt nửa bạc giả, bạc quá. Nó đưa cái dơ tông cho bác, nó lấy bạc thiệt, đưa bạc giả bác xài, nó lấy bạc thiệt. Thì bây giờ tới đây cũng đem bạc giả, con khổ quá này kia, lấy bạc giả nó thật. Rồi bây giờ xây dựng cho nó thấy được chân lý gì là nó
không tại
chân khổ tập, chân khói ốc trong đó chứa tất cả những cái gì tinh vi nhất của các con trong khói ốc
và bộ ruột của nó thôi.
Mà nó không biết lo săn sóc hai cái chỗ đó là nó mất cơ hội. Hai bánh xe, một bánh là ruột, một bánh là ốc, mà nó không đi. Nó xài có một góc rồi thì ngày nào nó bị rớt xuống hồ, tự đắc tự cao rớt xuống hồ. Xài hai cái nó đi được quả độc cởi mở, thăng hoa sáng suốt.
Dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái ban thầy sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này, là các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ. Cho nên mình mới sâu dồn xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời ha? Thì ông mới thông nhận ông trời đã có trình độ. Cái trình độ phục vụ khi mà con cảm thức, ngày hôm nay cũng có cả áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơm ha, ai cũng được. Sự thông minh của loài người đó thôi, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình làm mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải Phật tá, chứ không phải đợi ngày gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không phải giết người.
Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết, và không có bị lừa cả. Thì sự khi mà tu được rồi, mà quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm, thấy rồi của thiên trả địa cho không ai ôm được cái gì hết, của ông trời cho rồi cũng bỏ dưới đất rồi buông xuôi để ra đi, mà cái gì cứu người là nó làm sẵn sàng nó giúp. Thì vô vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô lên in kinh là gửi tiền đi in kinh này. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi, cuốn kinh đó, đưa cho những người đau khổ đang nằm thổn thức trong giường bệnh, mở ngang vừa rồi mà thấy chân lý, thấy hồn, thấy vía họ, thấy còn lối thoát nữa, họ sướng quá. Nhưng mà cái kinh nó đâu có thâu tiền hả? Không thâu tiền. Thì mỗi người phát tâm mà bỏ nó vô đó để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách á, là cứu quyền thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, mà không làm điều ác, và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải, từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? Ta lấy tiền ra ăn cà rem, ta lấy tiền ta đi chơi bời, ta lấy tiền ta đi nhảy đầm, uống đi, ta cho người ta in kinh để người khác có cơ hội thức tâm. Cho nên những người muốn làm phước không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước, mà in kinh cho họ có cái óc, họ đọc họ hiểu, họ hiểu họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình thì họ có thể cứu họ nhiều mọi mặt chứ không phải một mặt. Tiền của do cái óc của người sắp đặt, do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra, mà có óc thần kinh của nó khôi phục rồi nó giàu biết là bấy nhiêu. Cho nó không thèm, nhưng mà nó chỉ cho người ta. Cho những người tu vô gì cứ cho người ta không. Cho nên nhiều người ta nói ở cái tuổi này nó làm cái gì mà nó có tiền mà nó cứ phát kinh, in kinh cho người ta không. Có người đổ thừa cộng sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Tất cả mọi người người ta phát tâm ta làm. Có người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà có người chê khen con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng, không cần phải chỉ mặt nữa, chê khen người đó là người xấu. Còn người ta phát tâm làm việc mà ta không nói, người đó là người xấu. Cho nên khối vô vi bây giờ khắp năm châu phát triển để cho mọi người thấy là họ làm có tiền, nhưng bây giờ họ không có xài. Ở tu thiền họ không có xài, họ ăn năn hối cải, họ không nhảy đầm, họ không có xài tiền nữa. Còn dư để làm gì? Cho người kế tiếp có cơ hội đọc. Cho nên cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền ở đến để nó tiếp tục in kinh. Mà những người in kinh ăn lương không, có việc làm hết, bỏ công sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi về in kinh. Cái kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cuốn kinh đó, lần lượt họ hiểu, nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gửi tiền đi. Đó là tình người chuyển chạy khắp năm châu. Thì đó là cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế là đang làm việc trong vũ trụ này. Cho nên những người in kinh là những người sẽ được phước. Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức, và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh, tu có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý luận tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hèn, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài thì khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ, nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó được phản cách, nó phá lại vô vi, nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có dị nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa, nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chi? Nuôi dưỡng cái nhịn nhục, thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ có được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tu tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đạo sống tu rõ ràng. Người vô vi đâu có ai ăn lương, bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng.
Phát tâm muốn làm cái đó cho mọi người cứ việc làm. Đó, cũng như tôi phát tâm tôi đi khắp cả thế giới kiếm tiền cho tị nạn, cũng cứ đi hoài, tôi có tiền cho tị nạn hoài, tôi mừng. Tôi nghe người ta có sữa uống, tôi mừng. Tôi nghe người ta có cái túi đi lên máy bay, tôi mừng. Tôi nghe người ta có cái áo, tôi mừng. Đó, cái thơ của bà Sơ ở đây có chưa?
Chưa.
Đem thơ bà Sơ để đặt cho ta nghe. Thằng Khối Vô Vi giúp rất nhiều, mà giúp một cách tự nhiên, hồn nhiên, phát tâm như vậy. Khi mình thấy người đó chết chìm mà dám bận quần áo mình nhảy xuống cứu người ta, cái đó mới là sự thật. Mà còn sắp đặt để tô điểm, để có địa vị, cái đó là sự thật. Nên là những cái này là cái quý sự phát tâm. Khi mà phát tâm muốn làm cứ việc làm, thì cứu độ chúng sanh, đó là điều cần thiết. Chứ đừng suy tính, những người suy tính thì thất bại hết. Một bài học giàu bạc tỷ tỷ phú của cải đầy đủ đâu có lấy được đồng xu, lấy được cái hận đem ra thôi. Cái hận đó ôm nữa thì đi xuống địa ngục. Mà biết mình ngu, mình giải tỏa ra, từ đây về sau mình làm chuyện phát tâm, thay vì ôm của mà quên người, mà quên luôn mình nữa, người chết chìm không.
Hôm nay các bạn thấy rằng những cái cơ đồ thiền viện này kia cái nọ, thiền đường là điều do sự phát tâm của hành giả mà thôi. Tất cả hành giả của vô vi đều phát tâm bỏ công bỏ của, cho nên ở thế gian là thấy rất kỳ lạ. Cái nhóm người này chính sách chỉ phát không, cái gì cũng cho không, không nói gì liên lệ tiền. Chắc ai giúp đây, sao lưng ai giúp đây, có nhóm chính trị nào giúp đây? Kỳ thật không có. Cái tâm của người phát ra thì việc làm lúc nào nó cũng tốt đẹp. Người nào cũng bỏ công bỏ của làm một việc tốt đẹp cho những người kế tiếp. Cho nên chúng ta đã tu, hy sinh ta tự tăng tự đặt sau để cho người kế tiếp có cơ hội tu là sao? Tại chúng ta hung hăng, chúng ta tranh chấp, chúng ta mê chấp. Bây giờ không còn hung hăng, không còn tranh chấp, không còn mê chấp nữa, thì phải là cái ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp không? Người kế tiếp được tu, họ thấy cái hạnh đó, họ mới bắt chước khởi tu. Không còn sự mê chấp mới là người tu. Còn sự mê chấp là không phải người tu. Người đó còn mê chấp là người đó chỉ trói buộc. Nhiếp tâm của họ càng ngày càng khổ, tràn lan những sự gai góc trong nội thức họ không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta giải thoát những điều đó, và chúng ta sẽ quán thông những điều đó qua một giấc thiền giác khai mở tâm thức. Cho nên tất cả những bạn đạo vô vi hiện tại có thiền viện, có thiền đường, nhưng một ngày nào không còn thiền viện, không còn thiền đường thì các bạn lưu lưu về đâu? Thiền viện nơi tâm bơ bà hiện tâm các bạn có rồi, các bạn đã phát tâm, đã làm được cái chuyện vật chất mà các bạn chứng kiến được rồi. Tôi phát tâm, tôi làm được cái thiền viện, thì tôi là người đã có tâm, tôi lưu về với tâm, tôi tìm cái chân tâm, tôi tu trong thanh tịnh, thì bất cứ góc nào cũng có người vô vi. Trên năm nào cũng là năm thử thách, giờ nào cũng nhờ thử thách, phút nào cũng phút diễn thử thách, giây nào cũng giây thử thách. Thì lúc đó chúng ta mới đi tới chỗ quan trọng. Cho nên nhiều người nói mà không làm, tự cao tự ái, không chịu lấy, không chịu làm, không chịu sửa cơ tạng, thì nó phải chuyển về đâu? Chuyển về dục. Cái dục là gì? Một cái tội nặng nhất. Cái dục nó sẽ phạt cho các bạn. Nếu một người hướng về dục thì phạt 60 năm để phát triển trở lòng lại. Thì phải làm sao điều hòa cơ tạng, quân bình, không phải ăn nhiều và không phải dục. Đâu đó nó điều hòa. Và Phật tiến cho luôn luôn thanh nhẹ, trung tâm bộ đạo dọn dẹp thanh sạch. Thì các bạn làm gì dám ơn người ta được, làm gì mê chấp được. Giữ căn bản mầm mống thương yêu mà thăng hoa, chuyện ai nấy làm thì thế gian nó mới có quả. Ở những xã hội văn minh họ được yên ổn hơn xã hội của xứ Việt Nam. Và tại sao? Vì xã hội này hướng về vật chất, nhưng mà họ lo về vật chất. Mỗi người thất nghiệp đều có lương, đó là vật chất dồi dào, không có sinh nghiệp. Có sinh nghiệp cũng bớt đi. Còn chúng ta hướng về vật chất mà không có vật chất thì nó phải loạn. Còn chúng ta hướng về tâm linh mà không thực hành tự nhiên cũng là loạn. Hướng về tâm linh mà phải thực hành thì con người nó mới không loạn. Mà hướng về tâm linh mà không thực hành thì con người nó trở lại dâm ô. Dục tính càng ngày càng cường, rồi biện hộ cho sự sai lầm đó, rồi tạo ra gia căn bất ổn, càng ngày càng xa đọa đi xuống sự tâm tối rõ ràng, mà nói mình là chân tu. Đặt được rồi, thấy chưa? Cho nên người tu phải thực hành, không dùng cái lý thuyết nào, không dựa trong lý luận nào, sách vở đọc để giải trí một chút thôi, cho cái thực hành kiếm mình từ đến đâu, rồi hiểu đến đâu, là một chắc chắn mình sợ. Không nên nói thêm, cũng chẳng cần nói bớt. Chuyện của tôi có bao nhiêu đó thôi, tôi phải lo cho chúng tôi muốn lo cho chúng tôi chẳng hài lòng. Bệnh gia tánh sanh. Nếu mà tánh tôi nó càng ngày càng giận người này, ghét người kia, ghen người nọ, thì rốt cuộc là tôi mang cái bệnh gì? Bệnh thần kinh hay là bệnh canxi? Máu huyết không lưu thông được, ứ động thành một khối bành trướng thì nó là canxi. Bệnh chưa đánh sanh do mình tạo cái bệnh cho mình mà không ai mà lo đâu đó cho nó điều hòa. Cho nó không lo, không có phải tốn hao gì, nhưng mà đạt được kết quả tốt. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền, càng tu, rồi các bạn thấy tôi đâu có xài tiền gì đâu. Cho nên các bạn dễ phát tâm, có một cơ hội giúp đỡ những người đau khổ bên nhà, những gì, những người tị nạn này, mặt các bạn lo trong giấy mắt, sao hết, người chút rồi. Tại vì đồng tiền mình dư thừa dư, không có xài, không có đua đòi, không có đòi hỏi nhiều. Thành ra mình được ổn định, mình dư thừa, mình ban bố, không có gì hết. Cho nên người vô vi đóng góp bỏ tiền cho người ta in kinh cho rồi bị chửi, là những người chửi là những người chưa hiểu, chưa có biết phát tâm là giá trị, chưa có biết cái phước là cái gì. Thành ra đâm ra tranh chấp, thì chửi đầu này chửi đầu nọ, rồi ta tạo khùng cho chính mình. Người ta đã làm việc tốt cho xã hội, thay vì mình cũng là con người trong xã hội không làm thì trách người khác. Chuyện đó chuyện ngu xuẩn của chính mình không lo sửa, mình đi lo sửa thì người ta càng ngu, người càng đóng cục luôn, khổ thêm.
Rồi đòi đốt sách vở của vô vi thì cái đó cũng không được. Tôi nói sách vở là cái công phát tâm của mọi người biết. Nếu cho những hòa giỏi viết ra những cuốn sách hay đi, để mọi người theo đọc và tự động họ bỏ những cuốn sách kia mới là cho những hòa học. Còn đi đốt sách không có luật nào. Cái đó là tầm những hòa mới làm được. Còn ở chế độ Hoa Kỳ nhân quyền tự do không có luật đốt sách. Nếu đốt sách như vậy làm kỷ luật khác, tôi không được tán thành như là sách vở công lao của mọi người đã đóng góp là quý giá và đóng góp vào sự phát tâm của ông Bụng là những sách vở của Bụng Vì là đều do sự lập. Không có ai được lập. Người nào giỏi biết hay hơn thì người khác sẽ đua nhau đi đọc những sách của họ và bỏ Bụng Vì được. Cho nên những người phát tâm, họ bỏ đồng tiền giả, họ lấy đồng tiền thiệt, họ có lợi họ mới làm. Họ bỏ đồng giả, in cuốn kinh, họ thấy khỏe mạnh, họ may mắn, họ làm cái gì cũng thuận tiện, họ mới làm. Cho nên bỏ đồng tiền giả, lấy đồng tiền thật. Người vô vi cũng ốc có sạn, chứ không phải đồ ngu. Cho nên những người nói bậy là tự họ thấy họ ngu đó.
Cho nên đừng nói tôi hay chữ là hay chữ không, hay chữ tức, hay thức không, thức có mở không. Thức còn chấp là cái chữ điện phụ gia đình. Biết là biết để đó thôi, không ai học hành. Còn mình thức hành để ảnh hưởng người khác, đó là chân pháp. Cho nên phải cần thức hành để tiến qua. À, Phật là ngu, Phật đâu có không. Phật đâu có lựa gần người ta, Phật là ngu. Đi ngu nó mới trở về thanh tịnh. Quý vị không thanh tịnh là quý vị không, không thanh tịnh. Lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, tưởng mình không, không thanh tịnh. Mà không lo hết, thì tự nhiên nó ngu. Ngu nó mới thanh tịnh nó mới sang suốt, sang không tự nhiên. Cho nên những người ngu muội không học chữ giống lắm. Nhưng mà nói cái gì mà đau khổ của người khác họ biết gì. Cái tâm mà họ chỉ biết cái tâm thôi, họ không có biết cái chữ, không có làm cái tâm sự nhân chưa. Cái gì nhân chứng nó làm lý do của chuyện đó lắm. Và không có thể thành được cái mình không muốn. Cho nên người tu phải thực hành đứng đó cái mình muốn để tiến qua. Vì cuối cùng chúng ta mới ra đi. Không có ai biểu diễn ở trên mặt đất này mà tranh giành cái gì. Không tranh giành được cái gì. Từ hồi nào giờ cách mạng chính trị làm cuối cùng đâu có ai thành công đâu. Một thời gian nào được tiến thôi. Mà tâm thức của chúng ta phát tâm cộng đồng ngồi lại với nhau trong cái quy lý phát tâm thì nó thực hiện được tình thương và đạo đức của thượng đế rõ ràng sao sẽ có. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi ra đây tôi thực hiện phương pháp công phu và tôi cũng ảnh hưởng một số người. Thì bây giờ tôi thấy hội ảnh hưởng Hoa Kỳ cũng nhiều người tự động phát tâm, cái đó sự cao quý vô cùng không thể tìm được. Người ta có chuyện người ta không sợ, người ta yên kinh cho người khác. Ta yên kinh cho người khác, người ta không ăn lên, người ta yên kinh cho người khác. Để đi mong người khác tìm những chân lý của chính họ và tiến hóa cho cái kết quả bằng của chư Phật chư Thiên. Thế là một cái tâm trí. Tục quý là những người mà đã làm nhiều tôi ở Việt Nam, như ông Nguyễn Sinh Liên cũng vậy, cũng là có bao nhiêu tiền muốn dành dành dụng dụng là cũng kinh tâm ta. Mà quý vị ta chữ cũng làm, vị ta lời cũng làm. Cái tâm họ muốn độ người, muốn tự mình thức tâm và ảnh hưởng người khác. Thì cái chuyện này ở thế gian rất ít. Và chúng ta nếu bằng lòng như vậy thì chúng ta sẽ làm vô chủ thiết. Không có đặt cái chủ thiết ngoại lai mà khống chế dân tộc. Mà dân tộc phát tâm trở thành một chủ thiết vĩnh cửu và ảnh hưởng cả nhân loại. Vô chủ thiết tiến hành chủ thiết mới là chân lý của Phật. Mỗi người phát tâm, quý vị không có phát tâm mới đây nghe là cái gì? Phát tâm mới tìm hiểu cái gì của chính tôi. Thì lúc nào mà quý vị thực hành được rồi thì quý vị thấy cái chuyện này ông ta không làm từ hồi nào giờ đâu có lượng gạt á. Chính là ông lo cho tâm thân lo yên ổn. Bây giờ tôi biết lo tâm thân tôi yên ổn. Thế tôi gặp ông tôi vui với thân, không có gì được quan trọng. Tôi có đặt ông là ông Phật để ủng hộ phù hộ tôi, không có gì hết. Ông là bạn đồng hành tại thế gian được giải thoát. Và tôi sẽ hành với ông để tôi giải thoát. Chúng tôi sẽ sống trong cảnh an nhiên tự tại của cả cả không vũ trụ. Cỡ mở và không có ma nào dám leo nữa hết. Mình thấy là cái chánh pháp ở chỗ đó. Chính tâm của quý vị mà thôi. Quý vị có tâm, có trí à, mà không chịu vun bồi cái tâm để cái trí nó mở, nó phát triển lên thì đi tới chỗ vô cùng. Đó là điểm cho làm minh cho vô pháp. Quý vị được hòa đồng với cả càng không vũ trụ thì quý vị cái luồng điển hòa đồng với cả càng không vũ trụ thì cái nước ở trong này nó mới lặng thanh tịnh yên ổn, nó không có tranh chấp nữa. Thì minh châu nó phát là cái chi các bạn như này. Đằng này chúng tôi tu được con bố minh châu nhắm mắt nó khác. Nó chạy chuyến chạy cái càng không vũ trụ, nó học tất cả chân lý của vũ trụ để là ảnh hưởng chúng sanh.
Kính thưa thầy, Kính thưa quý ban đạo, con tên là Trần Minh Tiếp, về đây vui mừng trong cái thiền đường mới của anh em bạn đạo Houston. Con cũng có cái ý để trình lên thầy về sự sinh hoạt bạn đạo của anh em con ở Dallas. Ngày hôm qua chúng con có 3 người bạn đạo, con, anh Trí và chị Trim, có được ra mắt cộng đồng người Việt ở Dallas. Và quý cộng đồng đó đã dành cho anh em chúng con một gian hàng miễn phí trong ngày hội chợ. Chúng con có trình qua gây quỹ để cứu trợ đồng bào tị nạn ở Palawan, Philippines, gửi về cho bà Sơ Lê Thị Triệu ở nơi đó. Và đồng thời gửi số tiền mà gây quỹ được đó qua thánh thất cao đài Montreal để thánh thất bên ấy bảo trợ những người tị nạn đã được chính phủ Canada cho phép định cư. Chúng con trình lên thầy dạy dỗ cho chúng con trong cái việc làm đó.
Việc đó là việc tốt do sự phát tâm của bản đạo và nhìn rõ chúng ta đừng đương đầu với sự đau khổ ở nơi các trại tị nạn. Như tôi, bản thân tôi là nghèo nhất ở đây, tôi cũng cố gắng dành dụm và tôi đóng góp cho thánh thất cao đài để làm việc lành. Vì xứ Canada có một quan huệ rất lớn cho những người tị nạn là chỉ có 600 đồng có thể bảo đảm được một người từ bên đảo qua. Thay vì mọi người đã tuyệt vọng, có thể tự tử cả gia đình. Đau khổ vô cùng. Tôi mong rằng sự phát tâm của bạn đạo ngày hôm nay mình được sung sướng, được cơm ăn áo mặc, mình phải nghĩ những người bơ vơ không biết tương lai là thế nào. Và sự vầy xéo, sự xô đuổi từ giờ phút khắc, những cái tình cảnh đó có sống qua tại tị nạn mới thấy đau lòng. Nói ít hiểu nhiều, tôi mong rằng mọi người, kể ít người nhiều, phát tâm nhân cái cơ hội này để cứu giúp được nhiều hay ít người Việt Nam đang chìm đắm trong sự đau khổ, mà chính chúng ta là người đối đầu với sự đau khổ đó. Thì chúng ta nên sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tận độ. Đó là một điều quý báu nhất của cái luật sống tình thương. Các bạn đạo Dallas đã phát tâm rất nhiều và tiếp tục làm nữa. Ông trời làm nhiều hơn chúng ta chưa có bao nhiêu. Cho nên tôi năm 60 tuổi nhưng mà tôi cũng đi đây đi đó kêu gọi. Rồi cũng dành dụng, cũng phải gỡ về để mong rằng cứu độ được. Không nhiều, ít cũng được. Trong cái lầm thảo giữa huynh đệ tình thương đang đau khổ trong những trại tị nạn đó.
Thưa thầy, thì qua cái sự dẫn dạy của thầy thì con cũng hiểu được một số vấn đề. Nhưng mà ví dụ như từ trong kinh sách cũng như trong số băng của thầy đã phát ra thì con có nghe được là trong tất cả chúng ta ở đây thì đều có một cái điểm liên quan của Thượng Đế giết ban cho. Thì khi mà mình muốn sinh hoạt chung hoặc là mình muốn làm một việc gì để hướng thiện hay là tạo tình thương, nhưng trong đó mỗi người có mỗi cách làm việc khác nhau. Cũng như trong văn nói rằng chúng ta xuống đây mỗi người có mỗi cái nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà khi mà những cái phương cách làm việc, những hành động hoặc là kể cả những ngôn từ nó không được phù hợp thì khi trực diện với cái sự việc như vậy thì chúng ta dùng chữ nhẫn là mình sẽ nhẫn nhịn. Tại vì có thể rằng đôi khi mình nghĩ rằng cái ý của mình, cái tâm của mình cho rằng cái câu nói là việc làm mình là đúng, mình cho người khác là sai. Rồi người khác họ nghĩ rằng họ đúng, mình sai, do đó có bất đồng ý kiến. Thì khi gặp chuyện bất đồng ý kiến vậy thì mình phải nhẫn nhịn, dùng chữ nhẫn, hay là mình phải trao đổi với nhau và bằng trao đổi bằng cách nào để cho hai bên có thể thông cảm và hiểu nhau?
Mình phải trao đổi bằng một ý lành nhịn nhục, ý lành thương yêu và xây dựng. Cũng như bây giờ anh nói, tôi nói chuyện phải nắm micro tôi mới nói được, thấy không? Tôi nói lại cho anh nghe, nền văn minh để giúp đỡ anh khỏi mỏi thay, anh vui lòng gắn vô đó anh nói chuyện một câu nhẹ nhàng là giải quyết được. Đừng nói mày làm không đúng, mày làm sai, người ta làm cho mày mà mày đứng mày cứ nắm mày nói chuyện, đó là sức rồi. Đó là mình khơi lên cái sự dấy động tà tâm của đối phương, làm sao mình hưởng được cái sự hòa đồng hạnh phúc giữa hai bên. Sự hạnh phúc không phải là giữa phương gia đình, nhưng mà nhân loại anh em. Tại sao nói nó là anh em? Nó bây giờ nó đứng với mình nó bị bắn ngã rồi, anh nghĩ sao? Khóc liền, muốn giúp nó. Tại sao thằng này tự nhiên bị bắn? Nó tự nhiên nó đứt tim nó chết. Phải không? Anh em đều tâm mầm móng thương như mà ra, thì mình phải dùng cái lời lẽ thương yêu trong xây dựng, trong cuộc họp, trong việc làm, trong đi đứng, trao đổi, đều dùng thiện giác ý lành. Thì đó là tình thương và đạo đức. Rất rõ ràng. Căn bản của tình thương và đạo đức mới xây dựng được. Tình thương và đạo đức mới thể hiện được tâm linh rõ ràng trước mắt của mọi người. Trong cái chương trình tiến hóa mà kết hợp rất dễ dãi, không có khó khăn. Còn những mỗi người vô vi nhiều khi cũng có đụng chạm, nhưng mà nhìn lại tôi phát tâm chứ tôi có ăn lương, thì mọi người đi tới chỗ hòa đạo. Thấy rõ không? Anh em tới đây là phát tâm, đóng góp rồi, cãi cọ rồi, nhưng mà thấy sự phát tâm mình sống quá chưa thích hợp thì mình phải chờ từ sau. Đâu có mất mát gì đó, nhưng mà nó sẽ rất lành mạnh. Và cái cơ tiến hóa hiện tại là nhân loại phải lần lần đi gần với nhau và tiến tới cái cơ siêu văn minh ở kỳ tới của Thượng Đế đã an bài, học nhiều lần ở bên trên. Cho nên nền văn minh tuổi trẻ bây giờ ra đây nó nhanh nhẹ lắm. Nó thấy ba mẹ nó đi lộn đường, nó không có đi lộn đường, vì nó xài computer, nó bấm đâu nó hiểu đó. Mà mẹ nó cứ cằn nhằn, nó cứ như công chuyện nó mà cằn nhằn nó hoài, nó bực quá nó thôi má đừng nói nữa, con không gì nữa đâu. Tại má nó chưa chịu đi học như vậy. Cái cơ tiến hóa bây giờ nhanh lắm, con nít bây giờ nó nhanh lắm, nó bấm là nó biết rồi. Thì mình phải đi vô trong cái nhạy cảm đó. Thấy không? Phải, người tu thì phải thầm tu để đem cái từ quan lên, thì lúc đó mình nhìn là mình học được nhanh lắm, không có khó khăn đâu. Quý vị thấy cái computer vậy chứ từ trong khối óc chia ra chứ không phải là từ đâu mà có đâu. Mình là chủ khối óc, mà mình thiếu thanh tịnh mình không thấy nó thôi. Mà đủ thanh tịnh rồi nó là mình chứ không ai đâu. Không có lo.
Không gì quý hơn thì phát tâm. Việc nhỏ phát tâm chúng ta không làm thì việc lớn không bao giờ thành. Phát tâm nhỏ nhỏ tự nhiên nó cảm thấy phát tâm là chánh, lúc đó nó nuôi dưỡng điểm chánh thay vì bao bo ôm của mà gây hận thù tâm loạn, thì lúc đó việc nhỏ biến thành việc lớn một cách dễ dàng. Nhưng mà đi trong cái thanh nhẹ hư không cởi mở thì không còn sự tranh chấp nữa, tin cậy lẫn nhau, xây dựng phát triển vô cùng. Một nhóm người chúng ta xa quê hương, ý thức rõ, võn vẹn, chỉ có tâm tình tình thương vốn của người Việt Nam ở hải ngoại, và biết ngồi lại với nhau, thương nhau, xây dựng cho nhau, ôm lấy nhau là một sức mạnh cả thế giới. Chứ đừng nói một số người nhỏ này không làm một việc gì. Người không có thể chế người được, là biết các bạn người quý giá từ đâu đến đây rồi. Phải chuyện đơn giản như các bạn suy nghĩ trong óc, giá trị vô cùng, mà biết phát tâm thực hiện điều đó thì đó thật sự là thiên tình thương của vũ trụ. Cho nên các bạn đã trình bày việc nhỏ, nhưng mà từ việc nhỏ và đoàn kết đúc kết đi tới, nó sẽ biến thành việc lớn. Mà việc lớn không có tranh chấp, không có mê loạn, thì lớn nhỏ như nhau, chật thanh nhẹ. Nên ở thế gian có cảnh luân hồi là cảnh trì trệ nhất là thế gian. Chết rồi, chịu tội rồi luân hồi làm người, làm thú đủ thứ. Đó là trì trệ. Còn về tiên giới thì liên tục đi lên. Không còn mang sát phàm nữa. Và sẽ đi mãi mãi, học mãi mãi, tiến mãi mãi, tận độ mãi mãi, cởi mở vui vẻ. Ở trong thanh trí hòa học cả cả không vũ trụ. Cho nên chư tiên hộ nó đâu có chậm trễ như chúng ta. Tới gặp nhau là xong rồi. Một chục, một trăm, một triệu người luôn điển phóng lên quy một rồi là hòa rồi. Mình nhận cái điển cái nó mà đi làm việc. Còn ở thế gian cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, cãi năm này tới tháng kia không có xong vụ gì hết. Không có sự phát tâm thật sự thành không có trật tự. Cho nên chúng ta tu đây là phát tâm thật sự. Tôi về với sự chân giác của tôi rồi tôi mới đóng góp với cả cả không. Vũ trụ là tôi là vũ trụ. Lấy gì chứng minh vũ trụ là tôi là vũ trụ? Các bạn không hít thở làm sao sống? Mà thanh khí này ở đâu? Ở ngoài rừng á. Mắt phàm nó ở ngoài rừng đưa vô, ở ngoài cửa sổ đưa vô. Nhưng mà kỳ thật nó tới đại thanh tịnh giác lắm. Rồi nó chuyển qua giới này tới giới kia, giới nọ. Giới này hút vô rồi phóng ra, giới kia hút vô rồi phóng ra. Làm việc dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ. Thì vũ trụ là ta phải chứ? Ta là vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tu giữ thanh sạch thì vũ trụ này nó đẹp. Mà nếu chúng ta vì tư lợi ác ôn ngu muội kiếm tiền mà ăn không hết mà cũng đâm đầu đi kiếm tiền, mười kiếp chết đi sống lại ăn không hết cũng đi kiếm tiền, có phải ngu muội không? Mà trong cái sự kiếm tiền đó là cái sự tranh chấp giết hại, tạo khí giới, bán khí giới, giết người, đó là một cái đại tội mà không hay. Cho nên người tu không làm nữa. Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự và khí giới đó ban đầu chúng đó khi giới tình thương và đạo đức. Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức là chúng ta bắn đầu chúng đó, mở tâm cho mọi người. Và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính mình.
Quá thứ ba, ngày xưa tôi theo ông bà đi chùa nên cũng hiểu ít nhiều về đạo lý nhân Phật và rất muốn tìm hiểu thêm, nhưng khi qua đây đi chùa thấy đều không như ý nên chắc bỏ. Nhờ dịp may nên tìm gặp Pháp Lý Vô Vi này, sau một thời gian nghiên cứu và công phu thấy cũng có phần tiến triển, nhưng khi gặp thử thách thấy chán ngán và công phu không được nữa. Xin hỏi có phải vì căn nguyên không có hay vì lý do nào mà muốn tập công phu trở lại thì khó khăn quá?
Cho nên người tầm đạo luôn luôn phải gặp trở ngại. Bởi vì đời muốn làm một ông quan lớn cũng phải thi nó mới có địa vị. Còn đạo muốn trở nên một người đạo cũng phải thi nó mới có cơ hội đắc đạo. Cho nên khi mà chúng ta tu nó gặp trở ngại, thì tại sao tôi gặp trở ngại? Tại sao tôi cho đó là trở ngại? Khi lúc tôi tu ban đầu tôi thấy thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh là tôi giữ được không? Khi mà cái thanh tịnh có rồi mà tôi giữ không được, tôi gặp động nó thử rồi tôi động luôn, là tôi chứng minh là tôi không giữ được thanh tịnh. Cho nên tôi phải cố gắng tu nữa, tôi cố gắng hành nữa. Chính lỗi tại tôi, không phải là lỗi tại của Pháp Lý Vô Vi hay lỗi của chùa. Chính tôi, chùa rất đẹp. Chùa là do sự phát tâm của mọi người đóng góp cho thành cái chùa. Tại sao tôi không chiêm ngưỡng sự phát tâm của mọi người? Thấy không? Mình một dân tộc nhỏ mà bây giờ lập được một cái chùa là cái sự phát tâm của mọi người đó. Vĩ đại vô cùng, và phát tâm là tâm trời Phật. Tôi phải chiêm ngưỡng cái đó khi tôi tới chùa. Tôi tới chùa mà tôi nhìn hồng xoàn, tôi tới chùa tôi nhìn hoàn cảnh bà đó có con dâu tốt, tôi nhìn bà đó có thằng rể tốt, thành ra tôi là đi học thị phi, chứ tôi đâu có học Phật pháp đâu mà nói tôi đi vô chùa tôi học Phật, tôi học thị phi, hiểu chưa? Tôi vô chùa tôi mới chiêm ngưỡng sự thành công của Đức Phật, tôi chiêm ngưỡng sự đóng góp của đồng bào, của Phật tử đó, cái chùa đó tôi mới ôm được cái tình thương ấm áp trong lòng tôi. Khi tôi đến chùa, tôi ăn bữa cơm chay, tôi về tôi thấy thoải mái. Đây là ấm chay, cơm chay của tình thương, của những người đã phát tâm Những người phát tâm nó động lòng tôi, và tôi sẽ nguyện tiếp tục phát tâm và đóng góp cho cái chùa càng ngày càng tốt. Đó, đó là tôi người đã biết bước vào thềm đạo. Tôi đi nghe được đạo và tôi hiểu một chút đạo cho đạo.
Còn tôi mà không tu, không có sửa, không tự giải thì tôi làm sao được thành Phật? Tôi trong lòng mê chấp. Mê ăn. Chấp những cái này ngon, cái này mặn, cái kia ngọt. Mê chấp nó đã dạy đến lúc chào đời ra lọt khỏi bụng mẹ. Là lần lần phải dạy mê chấp. Mê cho đến nỗi ăn mà phá hoại cơ bản mà không biết. Ăn cho ngon, nuốt cho mau, ăn cho hơn, ăn cho nhiều hơn người khác. Thì cái ruột cơ lớn. Cái ruột là cái rễ cây. Để cung cấp cho cái cây mạnh mẽ. Nhưng mà cái miệng thâu phức tạp quá. Ăn thì theo cho nhiều, dầu mỡ cho nhiều. Rồi cái ruột nó hút cái trường khí. Nó làm cái khối óc càng ngày càng yếu. Không có làm gì hồi nhỏ, lớn không có làm gì ác đâu. Mà bây giờ cứ cái gì cũng quên hết. Vì cái trước là mở nhiều quá. Rồi những cái cơ tạng của mình, thể xác của mình biến thành cái nghĩa địa. Cái trâu sắp chết không ạ? Con thú chết rồi ăn vô, con gà chết rồi ăn vô, con heo chết rồi ăn vô, con cá chết rồi ăn vô, mà không biết ăn cách nào. Ông trời sinh ra nó có miệng, có răng để nhai cho nó đều, cho nhiều rồi mới nuốt. Nhưng không, không bao giờ nhai cho mau, nuốt cho nhiều để tôi mạnh. Nhưng mà ngược lại là cho nên cái ruột có 6 lần cao hơn con người. Có mấy trăm thứ vuông. Mà trong đó có chiều cái lỗ để chứa chấp nhất của con người. Tôi cũng muốn ăn. Nhưng mà bây giờ mình cứ ăn mình cốt hết rồi làm cái ruột nó yếu rồi. Cái bụng nó càng ngày càng phình, càng yếu càng bệnh. Nó sinh hồi nào không ấy. Cho nên bây giờ cả thế giới đã nghiên cứu 90% bệnh căn xê do đột tạo rồi. Vì không biết quản lý, không biết lo cho chính mình, không biết lập lại quân bình trật tự từ món ăn mà nó tạo ra cái sự không. Mình muốn ăn là ăn phức tạp, ăn cho ngon, ăn cho ác, ăn cho đủ thứ, rồi nó tạo ra sự sống thành người ác, thành người xấu. Mà chúng ta ăn tinh khiết thanh nhẹ thì có người rất khác. Cho nên cái phương pháp tu thiền là để nó trở lại với cái lực quân bình của cái cơ bản lúc chúng ta nó gián động xuống thế gian, nó nhẹ nhàng. Ai thấy cũng mến, cũng ôm, cũng hôn. Nhưng bây giờ có người thích, ta tới với mình, người ghét nó không được chịu. Vì sao? Vì nó mất quân bình rồi. Nó mất tất cả sự thanh nhẹ của nó rồi. Nó chỉ lo tranh chấp chuyện đời mà nó không biết cái phần hồn của nó là vô cùng bất diệt. Nó tưởng là kiếp này là xong rồi, tôi mà giờ tôi gạt được thành đó, tôi lấy tiền thì tôi đủ rồi. Có ai đem cái đồng xu ra khỏi quá đi cầu? Quý vị đã lớn tuổi rồi, không ai đem cái đồng xu ra khỏi quá đi cầu cả. Nhưng mà cái duyên của mọi người là như chúng ta có hiện diện ở đây, chúng ta trước kia ở Việt Nam làm ăn khổ cực để dành tiền, nhưng bây giờ có đồng xu, nhưng mà ra đây rồi cũng có. Rồi quý vị trong thâm tâm nói những lời cho mình cũng biết nói lời cho các bạn. Thì duyên may nó đến bất ngờ mà quý vị không biết được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được bất ngờ tương ngộ ở đây để bàn bạc về cái tu thiền dưỡng sinh, để bàn bạc sự sống của người và giá trị của người, thấy rõ vị trí của người. Tôi ở đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu. Muốn trở lại cái vị trí đó và hiểu được tôi ở đâu đến đây thì sẽ về đây. Đâu là tôi sẽ học tu thiền để tạo cơ hội để con biết giá trị của sự nhịn nhục. Cái sự hiện diện của tôi ở đây, cả thế giới đang học sự nhịn nhục. Và chưa xong. Vì không lo cơ của sự khiếm khuyết của chính mình. Cái đồng tiền chánh không biết lấy mà lấy đồng tiền giả cạnh tranh nhau để lấy cái có bạc, bạc trên nhiều nếm đầu. Ra đi mà phải không. Không ai đem được đồng tiền nào. Mà kêu nó phát tâm làm cái gì nó không làm. Dạ gì đó. Mà nó không hiểu được khi mà mình phát tâm mình cứu giúp được một người ấy, là nó mặt mày sáng suốt, mặt mày cũng thay đổi. Đó là phước được một phước. Đó là phước được một phước chánh.
người tu để mới có được thiện căn. Nó phát tâm dấn thân hy sinh đạo đức, nó không có đòi hỏi sự tạm hướng về con đường thanh tịnh đời đời bất diệt của chính nó. Nó đâu còn lo ông nữa mà sao phải kiếm tiền, vì người ta thấy là không có tiền thì tới kia mua đồ ăn người ta không cho. Nếu mà cứ thực hiện được tình thương cứu độ mọi người, chắc chị Nga họ cũng mở cũng đi. Phải hiểu cái chỗ này, giá trị không tiền mà có người ta muốn, người ta mời, người ta cái đó mới là giá trị. Cái luật đó là quân bình mọi người có. Ở trong Phật, ông Phật đã nói là ta là Phật đấy, đã thành chúng sanh là Phật sẽ thật. Nếu chúng sanh ôn nghiệp nhiều thì chúng sanh làm sao mà thành Phật? Ở chúng sanh sẽ thích Phật. Ông thích Phật mua Phật để thờ để làm gì? Phật mua đã được mà không có giá trị, nhưng mà nó vẫn thờ. Lòng giả thì chết. Nếu mà quý vị vô chùa, quý vị lấy Phật một cách tâm thành, nghĩ như Phật đó là Phật thiệt.
Khi mà cái hồn muốn biết được cái hồn, phải trí gom lại mới thấy rõ cái hồn. Tu bằng trí, không phải tu bằng áo quần, không phải tu bằng cạo đầu, nhưng mà trí nó mở ra thì tâm thức nó mới tiến, mới thấy là có một cái hồn. Hồn đang làm chủ trách nhiệm tất cả. Hồi nãy tôi có giảng cái vấn đề đó, cô nghe cô hiểu. Thì muốn hiểu cái đó phải trong thực hành. Tôi cũng là con người bơ vơ tại thế như quý vị. Rồi ngày nay tôi tìm ra cái đường lối, chính mình phải thực hành và lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó mình mới thấy rằng Đức Phật nói đúng, mà người truyền pháp nói đúng, chính người đã thực hành sẽ nói đúng. Còn những người lý thuyết mình nghe mình hiểu rồi, nó mượn lý thuyết của người này nói, mượn lý thuyết của người kia nói, mà nó không có thực hành, không có giá trị. Cho nên người thực hành và không thực hành khác xa một trời một vực. Phải hiểu chỗ này. Cho nên hồi nãy mà cô thắc mắc những cái đó là tôi đã giảng hết. Đã giảng hết rồi. Cô hiểu vị trí cái hồn chưa? Ai đang ngửi đây? Ai đang ngồi đây? Từ ở nhà đã đem cái xác này đến đây. Rồi chút nữa ai đem cái xác đi? Cái ý cô đứng dậy đi về là nó ồn ồn nó đi sao? Cái đó là cái chánh của cô, không phải cái xác này là chánh. Xác là lệ thuộc. Mà khi chúng ta tu thiền, tại sao tôi tu thiền tôi thấy được phần hồn? Tôi nhập định rồi, nhẹ nhàng, tôi buông bỏ hết, tôi mới nhập định, thì thấy tôi xuất ra là tôi đi ra. Rồi tôi đi tới trình độ, tôi đi tới không đi xa được, thì tôi đi một hồi tôi trở lại. Lúc đó mới xác nhận là cái hồn. Chứ bây giờ nói cho những người không thấy cái hồn, ai mà tin? Không ai tin hết. Nói tới địa ngục du ký, họ cũng không tin. Nhưng mà tôi khuyên họ đọc địa ngục du ký cho nhiều, thì họ được đi lên thanh thiên đàng. Tại sao? Địa ngục du ký là có bằng chứng đàng hoàng. Nói con người làm bậy thế nào, bị đọa xuống thế nào. Rồi mà chúng ta đọc nhiều rồi, chúng ta đâu có lâm vào phải cái tình trạng đó. Tình trạng nó không có thì cái tâm thức nó nhẹ. Và lúc đó chúng ta hướng về con đường đạo nhiều. Bật hết rồi thấy ta không còn ở trong căn nhà nữa, đi ra một chỗ khác thanh nhẹ. Lúc đó mới thấy được cái hồn đứng ra khỏi cái xác rồi. Cho nên nhiều người ở nhà thương, ở trong phòng mổ, được mổ, rồi đứng ở bên ngoài thấy bác sĩ làm việc cho mình. Cái đó có chứ, trong xã hội này có. Chế độ tự do đều thu băng hết rồi, có bằng chứng đàng hoàng. Con người có cái hồn, nhưng mà quên cái hồn vì bận rộn trong sự chăm chắc. Thì nên cứ ôm theo cái xác, tạo cái sóng sông mê. Cái xác là tạo sóng sông mê, để quét dọn ăn mặc sang trọng này kia, cái là tạo cái sóng sông mê cho thế gian. Rồi cái hồn có. Cái hồn là chủ, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên người ta tu thiền để trở về với thanh tịnh và sáng suốt, tự nhiên họ thấy cái hồn à. Nó phải làm mới có. Bây giờ tôi phân tách là tôi đã làm, tôi đã thấy, tôi phân tách. Và quý vị nghe rồi quý vị thấy rõ. Sự hiện diện của quý vị không có ai chế được, không ai làm được. Không có người nào sáng suốt chúng ta ra được. Thì chúng ta chứng minh là chúng ta phải không phải người ở đây. Người ở đây nó sản xuất được thì nó sửa cho chúng ta sống hoài, sống mãi, sống không chết. Tại sao chúng ta chết, sống có ngày chết có giờ? Rồi đi đâu? Ai lo cho ta? Thì phải chính mình phải lo không? Tôi già rồi, tôi lớn tuổi, tôi chết, tôi đi đâu? Ai lo cho tôi? Tôi phải lo. Tôi phải tu thiền, tôi phải lập lại sự quân bình của khối óc và cơ tạng của tôi. Tôi mới thấy rõ tôi là một đại trưởng phu tại mặt đất này. Tôi có quyền trở lại mặt đất. nếu tôi phát tâm. Tôi có quyền xuống địa ngục để độ tha nếu tôi phát tâm. Tôi có quyền về trời để tôi tiếp tục học hỏi, tôi có thể làm. Thì mình nắm được giờ được mới kêu bằng khoa học quyền bí. Khoa học tiến hóa từ giai đoạn một mà quyền bí là người phàm không rời được, mà tâm thức chúng ta cảm thấy rõ ràng. Cũng như bác hồi nãy nói, đọc ra những bài thơ siêu giác trong nội tâm, qua cơn khổ luyện của tình đời thì tự nhiên tâm thức nó mở, rồi nó thừa tiếp cái thanh quang ban chiếu của Quan Thế Âm, rồi tâm này khổn thức ra thơ, mà thơ đạo không. Không ngờ mình làm được. Thật ra cái chuyện của mình với Phật là một, và mình cố gắng mình đi trì cái trí khổ hạnh tu nữa thì mình đi trọn lành. Tròn nắm được mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, nhưng mà rốt cuộc đâu có tỷ nào đâu. Phải không không? Học cái giai đoạn này hiểu rồi, không rồi. Bây giờ ông mới lấy cái không. Không còn tỷ nào là ông sẽ có tỷ mãi mãi. Trở về với không đi. Đó là cái cơ duyên đã thúc đẩy ngài đi từ cái có đi tới cái không, rồi từ cái không đi tới cái không. Như tôi đã giải.
Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu. Mà càng hành hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ chân thật. Còn nếu mà chúng ta cứ khư khư ôm cái tánh hư tật xấu mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết, rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kỳ thật mình là không biết dạy mình, mình không biết khai thác mình. Có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận và không chịu học hỏi để tự khai thác thì mình chi trẻ. Dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa nó cũng vậy, đạo nào mới thiệt mới cũng vậy. Có những đạo nói bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh, nói vậy thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người có tâm đạo hay là không, có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đạo. Còn không có tâm đạo bây giờ lấy búa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lấy mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tứ quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của chính mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời. Do cái tâm. Cái bệnh đó là nó tạo ra cái tâm bệnh. Bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đậm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu là sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì quân bình. Đó, bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ những việc tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư, tiên Phật dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, nghĩ địa vị của mình, ôm cái cố chấp, thì cái sinh nhân tá danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần cho bạn. Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh, càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh đã đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nó, rốt cuộc rồi tự lừa gạt với mình và những người đi theo mình cũng bị lừa gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cái tin theo rồi nó gom phần hồn làm thành âm minh để chống Thượng Đế. Một cái đó là chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly, hai một ly, một phần hay một phần, cố gắng nghiệp quả ta đã chấp nhận, học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi mới cho tôi được lên nằm trên cái nệm đó. Nệm đó là cấu trúc bởi sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến.
Hôm nay là một ngày đầu tiên của thiền viện Nhãn Hòa. Được một số đông đảo, bản đạo phát tâm tu thiền. Tại sao chúng ta phát tâm tu thiền? Chúng ta đã sống trong một đời, cảnh đời giả tạo. Chính mình đã tự lường gạt mình quá nhiều. Cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng, tìm con đường giải thoát. Cho nên khoa học này, khoa học phát tâm tu thiền. Mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng để nhận lấy phần thanh quang của đấng cha lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây khắc. Cho nên tôi có bài thơ cho khoa học